Còn có cái câu hỏi mà đồng Ta Kiệt La Long Vương với vấn đề của Kinh Pháp Hoa này thì để chờ giảng Kinh Pháp Hoa sẽ trả lời. Sẽ giảng Kinh Pháp Hoa. Còn hỏi về vấn đề của vấn đề tâm tánh gì đây đó thì cái này cũng giảng nhiều lần đối với bộ kinh này rồi, từ từ học lại. Học lại nó sẽ đụng hết, nó sẽ gặp hết thôi. Thế thì là bữa hôm ta học về cái đoạn Phật Bảo Văn Thù so sánh chọn cái căn ưu việt nhất. Bữa hôm ta học tới cái bài kệ này: biển giác tấm lặng trong, vốn nhiệm màu trong sáng. Bài này đại chúng mà đọc rồi để ý đó, biển giác là chỉ cho tâm tánh của chúng ta không sanh đại giác trung như âu thác. Cái bầu hư không mà mình cho là vĩ đại, là lớn nhất cái trên đời này, không có cái gì lớn hơn cái bầu hư không. Nhưng mà cái lăng nghiêm này là so sánh để cho biết rằng là cái bầu hư không mà mình tưởng tượng nó vô cùng vô tận, thì so với cái tâm đại giác thì cái tâm đại giác nó bao trùm hết, bao trùm một cách gọn ghẽ và trọn vẹn, giống như là cái bong bóng mà nằm ở trên mặt biển vậy. Nghĩa là cái biển nó sẽ bao trùm trọn vẹn cái bong bóng, không có chuyện gì, không có nhiêu lương đất thừa, không có chuyện gì khó khăn hết. Thế thì Đức Phật cho biết là hình dung cái tâm đại giác của ta nó lớn như vậy, nó bao trùm hết cả bầu hư không. Còn các cái nước hữu lậu, các cái cõi nước hữu lậu trong mười phương quốc độ đó đều sanh ở trong bầu hư không, chứ không có ngoài cái hư không được. Bởi vì tất cả cái có nó nằm trong cái không, cái không nó mới bao trùm tất cả những cái có. Thế thì các cái nước quốc độ, các cái cõi nước, các quốc độ lậu đều sanh trong trong hư không. Nhưng mà cái bầu hư không thì so với cái đại giác thì là nó gọn lõm giống như cái bọt nằm ở trên mặt biển vậy thôi. Thế thì là khi mà nói tới cái chữ tâm á, cái tâm ở trong đạo Phật đó, tức là cái tâm, tâm tánh là cái tâm đó đó nha, cái tâm đó đó kìa. Nhân dân được lửa si tam thế với thế Phật, ưng quán Phật với tâm với thiết duy tâm tạo. Nếu người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật, nên quán cái tánh của Pháp giới tất cả đều duy tâm tạo, là cái tâm đó đó. Cái tâm mà cái bằng đại giác đó, không sanh đại giác cung như hải nhất ô hát. Mười phương hư không bao trùm tất cả các nước hữu lậu nằm trong hư không của mười phương. Nhưng mà cái hư không đó so với đại giác là gọn lõm, nằm trong cái lồng của cái tâm đại giác gọn lõm như những cái bọt mà nằm trong cái lồng biển vậy. Thành ra là muốn rõ biết mười phương ba đại Phật, nên quán cái tánh pháp giới tất cả đều duy tâm. Thế thì cái chữ tâm đó nó cũng tức là chỉ cho cái Như Lai tàn bản thể. Mà nếu nói ra duy tức tức là A Lại Gia tâm, tức tập tâm, tập khởi tâm. Cái đó là cái mà nó tức tập tất cả mọi cái nguyên nhân và thành quả của mưu tù dần hữu có ra đều là tích tập ở trong cái tâm đại giác đó, rồi nó tập khởi, nó duyên khởi, nó hình thành ra. Vì vậy cho nên là cái tia là gia đó, ta cũng gọi nó là tích tập tâm, ta gọi nó là tâm vương, mà gọi là tích tập tâm, và cũng gọi nó là tập khởi tâm, cũng là chỉ cho cái tên đó. dựa trên cái công dụng của nó mà nói. Còn cái mà thường thường của mình, tâm mình đây nè, ta gọi là duyên lữ tâm, cái này là vọng tâm. Cái này là nó có đến có đi có thân có việc này, thuộc về loại khách trần thì não, nó biểu hiện qua vọng tâm chứ không phải tâm thiệt của mình. Còn tâm thiệt của mình là cái mà điểm giới tấm lạnh tâm đây nè, câu này là không xâm đại giác trung như hải như âu pháp, hữu lậu như trần quốc giai, cùng không sản sanh. Hư không mà sanh nó ở trong cái đại giác của con người á, thì như cái bọt mà ở trong biển vậy thôi. Tất cả các nước hữu lậu trong mười phương đều sanh trong bọt hư không. Cho nên là như đây hỏi tâm với tánh nó khác như thế nào, thì nói về cái tâm mà nhất thiết như tâm là vậy đó. Còn nói về tánh là chỉ cho cái bất di bất dịch. Tâm thì có thể tùy duyên, mà tánh thì là chỉ cho cái thể bất biến. Nói ví dụ như là cái tâm nó bao trùm, nó tích tập, nó tập khởi cái duyên sanh ra tất cả hiện tại dạng pháp hữu tình vô tình, sinh ra núi non lớp liền trời trong mây nước cỏ cây hoa lá, đó là vô tình. Nó sinh ra tất cả những loài thượng trầm hạ thú, trong đó có cái hạng con người đi hai chân là ưu việt nhất trong các loài động vật. Thế thì đều là do trong cái, do cái tâm tập khởi đó mà nó sinh ra. Thế thì là từ cái tâm tập khởi nó sinh ra đó, có loại vô tình là không có phân biệt hiểu biết gì hết. Còn có loại chúng sanh hữu tình là có hiểu biết, có phân biệt tham sống sợ chết như là thượng trầm hạ thú, mà trong đó là con người là cái loại ưu việt nhất ở trong cái loại hữu tình đi hai chân. Thì mà trong cái số mà hữu tình chúng sanh là con người đi hai chân này á, lại có những người trí bậc thượng, có người trí bậc trung, có người trí bậc hạ, hết sức là thấp kém. À như thế thì ạ, đó là nó biểu lộ ra cái dụng, cái dự dụng của cái tâm nó có tùy duyên đó. Cái tùy duyên cho nên cũng là con người và cũng dân, cũng một cái trí, nhưng mà trí nó tác động vào con người nào đó thành là trí bậc thượng, rồi tác động vào con người nào đó và làm cho con người đó trí bậc trung và con người trí bậc hạ. Thậm chí như là nó tác động vào những loài thượng trầm hạ thú cũng là trong cái tích tập tâm, cái tập thể tâm đó, công dụng đó mà nó tác động vào. Nhưng mà nó lại là cái loại ngu phi đần độn, thuộc về loại thượng trầm hạ thú, loại xuất sanh. Thế thì đó là cái dụng tùy duyên của tâm đó. Nhưng mà những cái người trí bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, đây là nói về con người nha, tất cả đều là cái tánh của họ đều là Phật tánh hết đó. Vấn đề là tánh là chỗ đó, cái tánh là bất biến, nhưng mà cái tâm á, thì nó tác động vào người tùy theo phước đức trí tuệ nhân duyên tạo nghiệp. Mà cái tâm của người này thì bực là nó sinh ra cái trí bực thượng, mà tác động vào là cái tâm của cái người nào đó nó sinh ra cái trí tuệ hiểu biết bực trung, còn có người sinh ra bực hạ. Nhưng mà tánh thì tất cả mọi người bậc thượng, bậc trung, bậc hạ gì đều là tánh Phật giống nhau. Vì vậy cho nên người nào tôi cũng có thể thành Phật được hết. Thế thì là tánh là chỉ cho cái thể bất biến, mà tâm là chỉ cho cái biểu hiện của cái dụng tùy duyên. Vì vậy cho nên là nó học cho Phật thì nó chằng chịt, nó hay lắm. Nó nói rằng tất cả chúng sanh là Phật, à dám nói như thế, đó là bình đẳng, là về tánh à, về phương diện tánh nha, Phật tánh mà. Nhưng mà khi mà giảng kinh thì Phật nói lý tức Phật, danh tự tức Phật, quán hạnh tức Phật, tu tạo tức Phật, phần chứng tức Phật và cứu cánh tức Pháp, nghĩa là tôi là Pháp, nhưng mà ta chia ra có sáu bậc. Chỉ có cứu cánh tức Phật mới là Phật, hoàn thành 100%. Còn lý tức Phật nghĩa là trong nguyên tắc mọi người ai tu đều có thể thành Phật. Cũng bây giờ, cũng như bây giờ là trong các cái cục đá nó bỏ ra 5-6 cục đá, đó là cục đá nào trong đó cũng có lửa, có không? Có. Nhưng mà cái cục đá nào mà nó có tương quan tác động với những cái miếng thép thì mổ ra nó mới có lửa, chứ còn những cái cục đá mà không có cái miếng thép, vì để mà tương quan tác động vào nó thì cục đá này vốn có lửa động á, nhưng mà đều không làm sao cho nó ra lửa được. Vì vậy cho nên ta nói trong sáu cục đá là để hoàn cho nó tất cả sáu cục đá này đều có lửa hết, đúng không? Đúng. Nhưng mà năm cục đá kia không có cái điều kiện gì để làm ra có miếng thép. Bây giờ có cục đá này, có một ông kỹ sư nào đó, một nhà bác học nào đó, một người trí thức nào đó, ta tạo ra, ta lượm được cái lưỡi liềm của mấy bà cắt lúa ngoài chợ ở ngoài ruộng á ha, đem về ta mổ vô ta là đó nó nhắn lửa. Thế thì cũng là đá mà có thể đá nó nhắn lửa, có thể đá không nhắn lửa. Cho nên tất cả mọi người làm Phật, nhưng mà có người thành Phật sớm, có người thành Phật muộn, nhưng mà tất cả người nào cũng đều có thể thành Phật. Cũng như trong sáu cục đá, cục nào nếu cầm có lưỡi liềm mổ vô là có thể nhắn lửa và đem con gòn lại để mồi lửa lấy ra. Đôi đạo Phật này lắm, hay lắm là cái chỗ đó. Thành ra tâm khác, tánh khác. Tánh là cái tánh bất biến. Câu cụ đó nào dầu là quân với dũng thì nữa lấy lên, tôi cũng nói rằng câu cụ đó nó có lửa. Vì tánh của nó là cái tánh chất trong đó nó có lửa. Cho nên tánh là vậy, nó bất biến. Để trên khô mổ ra cũng có lửa, mà quân với nước lấy lên mổ cũng có lửa, là tánh. Để ví dụ cho cái tánh đá là nó có được. Thành ra tánh là chỉ cho cái bản thể bất biến của con người. Còn tâm là cái dự dụng tùy duyên. Có thể lúc làm trời có, làm người có thể làm địa ngục đạo quỷ xuất sanh cũng có. Rồi từ địa ngục đạo quỷ xuất sanh lên làm người, làm trời, làm Atula. Rồi đi lên thanh văn vô giác Bồ Tát và Phật cũng được. Đó là cái dự dụng tùy duyên của tâm. Cho nên là học Phật là học cái vấn đề tâm tánh là vậy. Chứ là nhiều khi học cách đời nói tôi tu tâm, không biết tâm là cái gì. Nói tôi kiến tánh, đòi kiến tánh, không biết kiến tánh làm sao. Kiến tánh là thấy được cái tâm của, thấy được cái tâm của con người, tức là Phật tánh. Thấy được cái tâm của vạn pháp, tức là pháp tánh. Nghĩa là phải thể nhập chứng thực được vấn đề Phật tánh và pháp tánh. Nhưng mà muốn cái đó là phải tu và phát sinh trí tuệ thôi, chứ còn hỏi chứ tu pháp nào để chứng tánh, không có pháp nào chứng tánh hết á. Không có pháp nào chứng tánh. Bởi vì nó tùy theo bệnh của người. Người nào cũng có thể uống nhiều thứ to thuốc, mà người nào cũng có thể lành bệnh khỏe được hết. Nhưng mà lấy một cái toa nào đó mà đem cho tất cả mọi người, nói rằng thuốc này uống là lành bệnh, là mạnh khỏe, được ư? Trả lời không có. Ông thầy nào mà trả lời là ông thầy đó tầm bậy bạ, lang băm, không trả lời gì được. Hỏi bệnh anh bệnh gì cả đó, tôi mới cho anh một cái thuốc có thể lành cái bệnh của anh. Chứ hỏi bây giờ nghĩa là bệnh thì không biết là bệnh gì. Hỏi chứ cho tôi một thuốc uống để lành bệnh. Rồi lấy cái thuốc của ông A, ông B đã từng lành bệnh rồi, đem cho bà C, bà E, bà F này uống, bảo rằng là cái thuốc này là thuốc cường thân bất tử, tôi đã từng làm cứu mạng cho người ta rồi. Nói bậy. Cho nên là hỏi chứ tôi pháp môn nào kiến tánh, mà ông thầy nào mà chỉ pháp môn đó kiến tánh chung chung đó, là lừa đảo người ta để lấy tiền một cách vô lương tâm đó. Cái bài này hay lắm. biển giác tâm lạnh trong giống nhiệm màu trong sáng. Tâm bản minh chiếu ra như thở, mà chấp xuống thở nó mất cái tâm bản minh. Do văn biệt dẫn thấy hư không, dựa trên hư không mà hình thành cái thế giới. Chúng tử vô tri dựng thành cái cõi nước, mà sắc tâm minh liễu, tức là nó thành ra nhân thân. Hỗn độn sơ khai càng không thấy điện khí chi sanh thanh thượng phù giả như thiên khí chi trọng trượt thì hạ nâng giả như địa. Mấy này hay quá trời. Hư không sanh trong đại giác như cái bông bóng nổi giữa đại dương. Cõi nước hữu lậu như vi trần sanh khởi trong hư không ấy. Hư không chưa lý tày nước biển thì xa chi ba cõi vốn vọt bèo. Cái tam giới đó mà, tam giới đâu có thật đâu. Thành ra cái này học kinh Pháp Hoa là mới thấy là Phật nói thiệt ra đâu có tam giới gì, nhưng mà nói tam giới vì chúng sanh mà nói có tam giới vậy thôi, chứ có tam giới gì đâu. Cho nên Phật thuyết pháp vậy, có khi nói việc mình, có khi nói việc người, có khi nói việc của tất cả, mà chúng sanh không biết gì hết. Có nhiều khi Phật nói chuyện của Phật rồi chúng sanh tưởng đâu Phật cũng xấu như vậy, cũng xấu vậy, cũng đau khổ vậy, cũng có e chè vậy. Rồi có khi nói chuyện người rồi tưởng đâu là Phật nói xấu người ta, chứ thì thật là Phật không có. Có khi nói việc mình, lấy việc mình đem ra nói để làm cái gương tốt hoặc làm cái gương xấu. Có khi lấy việc của người khác làm cái gương tốt hoặc làm cái gương xấu. Có khi nói những việc cỏ cây hoa lá trời xanh mây nước để làm cái gương để cho người ta giác ngộ vấn đề gì đó. Đọc cái bài đó trong kinh Pháp Hoa mới thấy khiếp đảm Thế Tôn ta. Cho nên nghe Phật nói Phật xấu cũng đừng tưởng ổng xấu, mà nghe ổng nói ổng tốt cũng đừng tưởng ổng tốt nha. Mà ổng là không tốt không xấu, ổng không nói chuyện của người khác, ổng cũng chẳng cần nói chuyện mình, nhưng mà có lúc đem chuyện mình ra nói, tức là chuyện bổn thử mà. Có lúc đem cái chuyện của các người học trò ra nói, ta gọi là chuyện bổn sanh. Đem những chuyện quái quật, quái quâm trên cõi đời này nói, ta gọi là vị tầng hữu, nói chuyện vị tầng hữu. 12 bộ lại mà Như Lai nghĩa là thiên biến vạn hóa, mà sử dụng tùy theo nghĩa là bệnh của mọi người mà nói. Cho nên cái chuyện mà tôi nói, tôi giảng với các vị mà các vị đánh giá tôi đều thật tét hết, nhưng mà tôi đâu có thèm kể. Tôi cũng giống như Như Lai hồi xưa, tôi không thể tới Như Lai mà. Y như vậy, có lúc nói chuyện mình, có lúc nói chuyện người, có lúc nói chuyện nặng nề, có lúc nói chuyện nhẹ nhàng. Đó là tùy theo bệnh đó chứ. Cho nên cái đạo Phật này lắm. Không có ba cõi. Cõi như tôi về mà nói chuyện tam giới, nói chuyện tôi nhậm gì? Làm gì có tam giới? Cõi dục là ai? Cõi sắc là ở đâu? Cõi vô sắc là gì? Làm gì có? Chính ngay trong tất cả cái dẫn đường này là ba cõi ở đây. Người nào tham dục, thực dục và dâm dục nhiều nặng nề, cái đó không có bỏ được những cái tham dục, thực dục và dâm dục, là người đó sống trong cõi dục. Vậy thôi. Còn người nào mà nghĩa là tự tại trước cái vật chất mà mình đang ăn ở, thế là người đó đang sống trong cõi sắc đó mà không hề bị những cái vật chất nó lôi cuốn họ. Mặc dù họ vẫn xài nhé, xài tất cả những cái gì tự nhiên, nếu họ có họ không đau khổ vì những tự nhiên đó, nếu họ có họ vẫn xài hết, mà họ vẫn tự tại, thế là đó là người đó đang ở cõi sắc đó. Còn cõi vô sắc là gì? Ngồi có hàng đây nè, mà người nào mà tưởng tượng những cái chuyện mà quan đường ảo tưởng là tu hành để xuất hồn, gặp ông này bà nọ, gặp thánh thần kia, nói chuyện với chư thiên, với Quan Âm, với mẹ Quan Âm, với trì kim mẫu, đó là anh ngồi đây đó, là mà người đó là người ở cõi vô sắc đó. Còn những cái người ở đây nè mà không hề có quả vô sắc, ở đâu tìm ở đâu cho ra, là vì cái người ta rất là cụ thể, con pháp vận dụng trí tuệ mà ta nhận thức chân lý, ta sống trong chân lý, thế thì cái cõi vô sắc không bao giờ tìm ở đâu có. Bởi vì cõi vô sắc là gì? Là cái cõi mà tưởng tượng quan đường, tưởng tượng ông Thiên Lôi nè, thờ Thiên Lôi là tưởng tượng bà Địa Mẫu nè, rồi tưởng tượng là Ma Gia nè, rồi tưởng tượng là Ngũ Long công chúa nè, rồi tưởng tượng là Hà Bá nè, rồi tưởng tượng mẹ sanh mẹ đỏ nè, tưởng tượng cửu thiên quyền nữ nè, để mà thờ mà cúng, đó là những người vô sắc đó. Những người đó tuy là cái sắc thì sơ vậy nè, mà những người vô sắc giới cầu nguyện gian xin lại lục đây là những cái hồn ma bóng quế mà do tưởng tượng chứ không bao giờ có thật, thì đó là những người vô sắc giới đó, chứ kỳ thật là cõi đó có đâu. Cho nên học kinh rồi các vị mà học sâu rồi mới thấy Đức Như Lai của ta rõ ràng là cái người mà chính chân lý đàng hoàng. Thành ra tam giới thì thật đâu có tam giới, mà nói có tam giới đọc cái đoạn kinh Pháp Hoa chỗ đó theo tôi mừng tỉnh độ, tôi thấy cái tinh chiến vô cùng. Không có tam giới mà nói có tam giới, có lúc Như Lai lấy việc mình mà nói, có lúc Như Lai lấy việc của người mà nói, có lúc Như Lai lấy chuyện của vũ trụ bao la mà nói, có lúc Như Lai nói bằng thơ, có lúc Như Lai nói bằng văn chui. Thành ra là 12 bộ mà, 12 bộ bộ loại mà Pháp có thể dẫn dụng, cương hàng, trùng tụng, cô khởi, thí dụ trùng trùng vô tận, từ sách căn cơ mà thí dụ, nhân duyên, tự thiết, bổn sanh, bổn sự, lụy tàng hữu, thương quản, nghị luận, và ký biệt. 12 cái phải bài đó, Đức Phật dẫn dụng, trong suốt cuộc đời từ căn cơ mà nó sáng. Cho nên thật tình mà nói là đối với đầu của tôi bây giờ là đi nói kinh rất là khó. Bởi vì nói kinh mà nói là như đây giờ nãy giờ tôi dám nói những điều đó là vì tôi nói với những người mà có thể nghe tôi mười mấy hai chục năm hoặc là hai ba năm. Chứ còn những cái điều mà không có biết gì hết trọi cơm mà nói với họ thì tôi có nói có được gì đâu. Không hề nói được gì hết. Thành ra là mà nếu mà đi nói những cái chỗ mà vừa thôn quê mà mới tân năng mà mới tân là phải hạ hết cơn, bỏ hết cơn cái của mình có mới nói chuyện được với người ta. Giống như ông Thượng Giả giàu có vô cùng mà muốn gặp những đứa con mà tiều tụy ở mò đâu, phải lột hết bộ quần áo của mình mà Thượng Giả sang giàu của mình để mặc cái áo dơ xấu mới gần được cái đứa con để mà nói chuyện. Mày phải dùng những cái ngôn từ mà đi làm thuê làm mướn để ăn tiền công nhân mà nói với nó thì nó mới nghe thôi. Chứ mà cái áo mà sang trọng mà lại gần nó là nó nói đây là vua, đây là quan, cái chỗ này không phải chỗ nó, người này nó không được gần là nó bỏ nó chạy hết. Vì vậy thì coi những lúc người tôi về quê, hiện giờ là tôi đang ở về quê, nghĩa là coi như bỏ hết trên tất cả những cái hiểu biết của mình để gần gũi với người ta. Giờ muốn khoan cái giếng nó nói giờ phải cúng tam sen nó mới đào có nước tới rồi cứ cúng. Nhưng mà nè tôi nói cho biết nha, cúng tam sen là cúng, nhưng mà không được nhậu tam sen trước khi làm công việc của cho tôi. Nhưng mà cái ngày nào mà làm rồi đàng hoàng rồi tôi rảnh rồi tôi mới nói cái chữ tam sen cho mà nghe, rồi phải học sau đó nha. Nhưng mà bây giờ là đòi tam sen vẫn cho cúng tam sen. Tam sen là gì? Tam cái sen có nghĩa là sinh. Mà tôi nói cho mấy chú biết là cái sen tức là sinh. Mà cúng một cái tính vật coi như là giết một loài súc vật, một trăm gram thịt thôi cũng phải giết một con heo mới có trăm gram thịt. Một con tôm càng hay là một con cua gì đó cũng phải giết một mạng. Tam sen nghĩa là một ông thần thánh nào đó chỉ vì là một cái thứ lợi lộc của người ta mà chen vô đó để mà đòi mà giết ba sinh mạng, tội lỗi biết chừng nào. Sao? Ba sinh mạng mới làm nên. Cho nên tôi nói cho thợ thầy mấy anh biết, tôi vẫn cho tiền cúng tam sen. Nhưng mà không phải vì cúng mới có nước, cũng không phải vì không cúng mà không có nước nhau. Nhưng mà tôi vẫn cho, để sau này tôi giảng kinh đây. Để giảng kinh cho mấy người này nghe nè, chứ người không cho nó nhậu nó không nghe, nó không mặn gì sao. Cho nên là có những lúc phải bỏ hết những cái của mình biết, để mà công hiện tại cũng như tương lai sẽ độ cho người ta. Thành ra hồi xưa Đức Phật cũng vận dụng vô số phương tiện. Cỡ như tôi về chưa phải là cái bậc đại giác gì hết, nhưng mà cũng phải vận dụng vô số phương tiện như vậy
Cái đem phương biết của tôi này mà đem về mà vùng quê là không có một cái chỗ nào để xài được hết. Đem cái áo của vua đi nhà quê là dân nó chạy hết, không bao giờ vua được gặp ai. Thế thì là muốn gặp được dân là phải lột hết những cái áo đó bỏ đi thì mới có thể gần gũi dân chúng được. À, có nước hữu lậu như vi trần sân khởi trong bầu hư không ấy, hư không chưa lý tàu nước biển thì sao chi ba cõi vốn bọt bèo. Chữ này ai mà biết được, không phải nghiền ngẫm 40-50 năm ở trong kinh điển làm sao mà biết được cái chữ này. Thì sao chi ba cõi vốn bọt bèo, tam giới không có ra gì. Đừng tưởng đâu tam giới là ghê gớm lắm đâu, như là nói chơi á. Chứ không chưa lý tẩy nước biển thì sao chi ba cõi vốn bọt bèo. Cho nên là cái câu mà tổ vui hơn này, cho nên là tôi nhìn vô là tôi biết tổ nào thiệt tổ nào giỡn là tôi biết liền, chứ đừng có khoe tổ vô đó không. Tổ vui hơn là cái người chính đạo thì đạt đạo sâu sắc. Cái câu của tổ vui hơn nói là tiện năng tháo tâm dục đức hối tích thao danh uổng có tinh thần nguyên như chỉ tuyệt. Nhược dục tham thiền học đạo đốn siêu phương tiện chi môn tâm khế quyền tân nhiên cơ tinh yếu. Quyết sạch thâm áo khải ngộ chân nguyên thử tôn nan đắc kỳ diệu thiết tu tử tế dụng tâm khả trung đốn ngộ chánh nhân tiện thị xuất trần giai tiệm thử tắc phá tam giới nhị thập ngũ hữu. Câu đó, thử tắc phá tam giới nhị thập ngũ hữu, có nghĩa là tổ vị nói rằng cái người nào mà muốn rửa cái tâm tánh mình cho cái tâm mình cho trong sạch mà bồi dưỡng cái đức cho thanh cao á thì phải ẩn tích mai danh, hối tích sao danh, cái bởi ẩn tích mai danh. À, hối tích sao danh uổng có tinh thần nguyên chỉ tiệt. Cái người này phải xúc tích tinh thần, những cái chỗ nào mà ồn ào mà hình thức rồi tổ chức rồi khách sáo đó phải tránh xa những cái chỗ đó, phải ẩn tích mai danh mà uổng có tinh thần vui liên chỉ tiệt. Nhưng dù thân thiền học đạo đấu siêu phương tiện chi môn, người nào mà muốn học cái đạo thiền để mà tham thiền, để mà đây là cái môn phương tiện mà vượt ra tất cả các môn, thì tâm khế quyền tân nhiên cơ tinh yếu. Cái tâm mình luôn luôn là phải thâm trầm sâu sắc, phải nghiên cứu đi vào cái lãnh vực tâm hồn của Phật sâu. Quyết tập thâm áo khải ngộ cho nguyên, cái là tìm những cái chỗ mà sâu xa thâm diệu nhất, phải tìm hiểu cho nó đúng mối ra để mà khải ngộ chân nguyên, nghĩa là mới tỏ ngộ được cái nguồn tánh nguồn chân lý. Thử tôn nên đất kỳ diệu thiết tư tử tế dụng tâm. Cái tu thiền này nè, học cái tu thiền này nè là khó mà nắm được cái chỗ màu nhiệm của nó lắm. Cho nên cái người học đạo cần phải hết sức chín chắn mà dụng tâm. Có như vậy rồi khả trung đốn ngộ chân nhân tiện thị xuất tần giá tiện. Có được như vậy rồi thì là mấy là nắm vững mới đốn ngộ, mới ngộ thẳng vào cái chánh nhân thành Phật. Mà làm được vậy đó là cái bậc xuất tần gia tiệm, nghĩa là cái bậc người mà đã vượt ra cái thềm bậc tâm thường của người thường. Thế thì thử tắc phá tâm giới nhị thập ngũ hữu, chừng đó cái người này nè là đập đổ cả tam giới và phá binh cả 25 cõi. Thế thì tam giới và nhị thập ngũ thật sự đâu có gì đâu, cho nên là cái người tu người ta có thể đập đổ bỏ hết cái chí, đập đổ dứt khoát không còn tam giới và nhị thập ngũ hữu gì hết. Tam giới tức là dục giới, sắc giới, dục sắc giới nè. Còn nhị thập ngũ hữu là ta chia ra là tứ vức bốn món ha: đông thắng thần châu, tây ngư quá châu, nam thiện bổ châu, bắc vô lô châu. Tứ thú là địa ngục, là quỷ, nước sanh là Atula. Lục vực là sáu quả trời vực, phạm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng, cộng bất quần. Nghĩa là 25 quả ta chia ra đó, thật sự ra là cái người mà tu thiền là coi như là ta đánh đổ bỏ một cái một, không có những cõi đó, không có rõ ràng không có cụ thể nào hết, đừng có sợ. Cho nên tôi mà đạt đạo rồi là pháp giới là nhất chân, làm gì có tam giới ở đâu chứ, làm gì có nhà như thập ngũ hữu ở đâu nữa chứ. Thành ra cái người tôi thiền rồi ta cho mình thử tắc phá tam giới như thập ngũ hữu, đập đổ cả ba cõi và 25 cõi mà ta chia nhỏ ra đó nè, có cái từ 25 cõi đó nè, cũng đập đổ luôn không còn. Và nên những câu này, thứ không không sánh tài nước biển thì khá chi tam giới giống bọt mèo, câu này là ghê gớm lắm. Học Phật phải là 40-50 năm mà không làm một cái nghề gì khác mới nói nổi cái này, là tôi nói thật chứ không phải là tôi nói là hù quê nha. Cuộc đời tôi 40-50 năm ở trong đạo Phật mà không làm một cái nghề gì khác, một ngày cũng không làm nghề khác, tôi mới nói nổi đó. Mà nói nổi cái này rồi nó ăn qua cho nó qua, mà Phật nói đó, tam giới không có mà nói tam giới. Thành ra mấy câu này rồi các vị mua cuốn về có 10.000 bạc đem về, rồi mấy vị thấy nó rẻ rồi nói tôi đọc hết rồi chứ đâu có, không ăn thua gì hết đó. Học kỹ lắm mới được. Thứ không chưa lý tẩy nước biển thì xa chi ba cõi vốn bọt bèo, về nguồn không hay đích mà phương tiện thì có nhiều đường. Về nguồn không có hai đích, cũng như là một cái thành phố Sài Gòn này đó, từ Gò Công lên, từ Biên Hòa xuống, từ Tân An lên, từ Bến Lức qua, từ Bình Chánh tới, là muốn đi ngã nào thì đi, nhưng mà là về tới thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Sài Gòn là một, nhưng mà trên phương diện đi thì ai muốn đi kiểu nào đi, đi đường nào đi, đi hướng nào cũng được. Cho nên là cũng như đây là hỏi câu chứ tôi không mong nào để kiếm đánh hỏi vậy là chưa biết hỏi gì hết. Đích thì có thể đến gặp nhau một chỗ, nhưng mà phương tiện nó thì là ai muốn đi bằng gì cũng được, máy bay cũng được, xe cũng được, gắn máy cũng được, xuồng cũng được, ghe máy cũng được, xe đạp cũng được, đi bộ cũng được, miễn là có nhất trí đi. Về nguồn không ai đích phương tiện có nhiều đường, quả chứng chẳng ngại nhau thuận nghịch là phương tiện. Còn những đề quả chứng cũng vậy đó, quả chứng thật ra có chứng quả gì đâu, không có chứng gì hết. Cái kiến thức của một con người, người ta có thể làm nhiều chuyện lớn lao vĩ đại, chẳng hạn như là cái kiến thức của nhà bác học kế ra những cái công dụng mà để ta làm những cái phi thuyền, người ta làm mà những cái vệ tinh để ta đem trên hư không mà ta xài cảnh á, thì cái chuyện mà mình học tới lớp 5 rồi bằng cấp lớp 7, lớp 9, rồi lớp 12, cái chuyện đó là nói vậy thôi, chứ kỳ thật là vấn đề kiến thức nó không có ranh giới gì hết. Khi mà làm cái nhà bác học rồi mà ngoảnh lại dòm lại cái hành trình của mình học là những cái bằng cấp nó không có cái gì là ranh giới cả. Mà vấn đề là học để mà làm cho được cái phi thuyền, chế ra được cái phi thuyền để mà đem vô trong vũ trụ, để mà thăm dò tất cả những cái gì trong bầu khí quyển của không gian này để làm lễ cho nhân dân. Còn tất cả những cái bằng cấp của những chặng đường học chẳng có nghĩa lý gì cả. Cho nên cái chức tức địa vị trên cái đường tu chứng đó, người ta nói chứng này nó tu thiền, người ta học đạo kiểu là chứng kiểu kia đều là giỡn hết. Những người không biết đạo không có ra gì hết. Hỏi những nhà bác học đó, chứ họ học cái lớp 5 họ được cái bằng cấp đó rồi cái gì ở trong cái phi thuyền không có. Họ tới cái lớp 7 rồi họ đậu cái bằng cấp nữa, trong khi mà họ chế ra cái phi thuyền mà làm lễ vô cùng vô tận này, là cái bằng cấp đó là cái gì trong đó, tất cả bằng cấp đó đều là vô nghĩa cả. Mà vấn đề là họ có được một cái kiến thức, một cái bộ óc vận dụng tất cả những cái tổng hợp đó làm ra những cái điều lợi ích là quan trọng. Chứ ngoảnh lại cái quá trình học tập của mình, những bằng cấp đó có công dụng gì đâu, có giá trị gì đâu, chứ nó là phương tiện để mà đi lên tới cái kiến thức của cái ngài mà mình làm ra được cái sự thiền vĩ đại. Cho nên là nói chuyện với tôi mà nói chuyện là nằm chim bao, thấy này là tôi tu, tôi chứng tới nọ, tôi gặp ông kia, nghe là biết ngay tức khắc những người này không có gì đáng nói. Và cho rằng ông này chứng cái này, ông kia chứng cái nọ, đều là giỡn hết, là người không biết học đạo. Người biết học đạo rồi không có chứng nhận. Như là cái tôi này thì chứng cái quả, ngài còn không có nói ngài chứng được cái gì. Là bởi vì có chứng gì đâu, cái nhà của tôi nó là sang vậy, nó đẹp vậy, nó tốt vậy, đầy đủ tất cả tự nhiên như vậy. Nhưng mà bao nhiêu chục năm tôi đã từng đi lội tầm bậy tầm bạ vô trong rừng, vô trong vườn, trong tược, cho nên là tôi có lúc tôi lấm đồ gối, quần áo tôi tèm lem lúc lúc. Chứ tới giờ mới về, tôi về tôi ở lại cái nhà của tôi, về nhà cũ thì gọi là được cái gì chứ. Có được cái gì đâu. Chẳng qua là đi sai lầm, bỏ nhà bỏ cửa cho nên nó mới nghèo khổ lang thang. Bây giờ trở về những cái chỗ mình này, đối tượng như này là cái vốn có của mình thì là không có gì gọi là được cả. Nhưng mà so với cái khùng trước đó, đi bậy đó, thì bây giờ gọi là được trở về. Chứ kỳ thật là nhà của mình. Học đạo mà tới cái chỗ đó rồi là vô phương, ai lừa đảo, ai gạt gẫm, ai mà biệt bọn bằng hình thức gì đều không có hiệu quả. Còn mà không học như vậy là các vị bị lừa đảo thì có ngày chết, lừa đảo lầm lạc mà cuối cùng là mình không được gì hết. Quả chứng chẳng ngại nhau, cái câu quả chứng chẳng ngại nhau đó nó sâu sắc vậy đó. Phương tiện có nhiều đường, quả chứng chẳng ngại nhau, thuận nghịch là phương tiện. Sơ tâm vào tam muội, mau chậm chẳng đồng nhau. Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà cùng chư Phật mười phương đồng thống ra ánh sáng báo. Hiện tượng này nhằm nói lên cái chân lý là Phật và Phật đã biểu đồng tình. Chân lý mà Phật Thích Ca nói cũng tức là chân lý của mười phương chư Phật nhất trí với nhau rồi. Nói là Phật thống ra ánh sáng phát bảo, có nghĩa rằng trí tuệ giác của Phật là trí tuệ tuyệt trần vô thượng, chẳng có thứ trí tuệ nào hơn. Cho nên là phải hiểu những cái ý như vậy đó. Chứ còn người ta tưởng tượng là Phật phóng ra ánh sáng thất bảo, mà thất bảo là gì? Vàng, bạc, kim ngân, lưu ly, pha lê, pha cừ, xích châu, mã não. Dùng cái từ để mà nó chuyên chở những cái ý nghĩa tượng trưng. Cái Phật mà quý giá gì cái thứ thất bảo mà phải nói rằng là ngài phóng ra cái ánh sáng thất bảo chứ. Cho nên là tôi phân tích cho đại chúng để ý cái đó, để mà hiểu Đức Phật ta hơn, hiểu mười phương chư Phật hơn. Đối với các ngài thất bảo có giá trị gì, mà đất của các ngài ở cũng là đất bằng thất bảo. Hào quang thống cũng thống bằng thất bảo. Đó là nói lên cái gì? Nói lên sự trong sáng, sự thanh cao, sự tinh khiết của cái mức độ, của cái phước báo, của trí tuệ. Chứ không phải quý bằng cái thất bảo đâu. Thanh văn láo và tất cả chúng sanh bằng hằng đắm mình trong ánh sáng trí tuệ ấy. Trí tuệ của chúng sanh
chưa chiếu sáng ví như là cái bóng đèn khói đóng quanh quá nhiều. Ngày nào lao sập khói đen thì cùng những ánh đèn rực rỡ xen lộn lẫn nhau lung linh màu sắc. Không phải chỉ có Phật mới phóng ra ánh sáng hào quang bằng pháp bảo, mà tất cả mọi người cũng đều có thể có ánh sáng, có hào quang bằng pháp bảo như vậy. Đấy, chỗ đó là cái chỗ mà tôi thường nhắc nhở và xoáy sâu cho đại chúng để ý cái đó đó. Đừng có tưởng tượng mà khiếp đảm mà sợ sệt rằng Phật có ánh sáng tất bảo, hào quang tất bảo phóng ra.
Chúng ta cũng từ một con người mà ta làm thanh văn duy nhất, ta làm Bồ Tát, ta làm Phật được, thì mình cũng là từ một con người, mình cũng có thể làm thanh văn duy nhất, làm Bồ Tát và làm Phật. Không được khinh mình mà không được. Vì vậy cho nên người nào mà tu ra đạo Phật mà trọng thần tánh bên ngoài, trọng Bồ Tát bên ngoài, trọng Phật bên ngoài, cũng lại rất dữ mà coi thường mình, chỉ gỡ giống bằng cái tâm hồn cứng lại, là người đó coi như là suốt cuộc đời không biết gì về Phật. Dù là hòa hợp rất là trang nghiêm long trọng, rất là khó nghe, mà thậm chí có người còn thử mán chống đối nữa cơ. Nhưng mà cỡ như tôi được thì nghe thì tốt, mà không nghe chống đối nữa cũng chẳng làm gì, không hề có sợ sệt. Là vì mất mà cái bổn đạo đó mà mất hết đi nữa cũng chẳng có đau khổ gì chút nào. Nếu mà cái bổn đạo mà gọi là bổn đạo mà không hề biết Đức Phật là ai, không hề biết mình là gì, mà để đi cầu thần lại giữ khấn Bồ Tát ở bên ngoài, thì giờ có mất hết cũng không có tương quan gì với bổn đạo. Cho nên những cái kinh điển mà sâu sắc như thế này, là người Phật tử chân chánh là nên để ý mà nghe thì nó có lợi. Trí tuệ của chúng sanh chưa chiếu sáng, giống như bóng đèn bị đóng khói quá nhiều, ngày nào lao sập khói đen thì cùng những bóng đèn rực rỡ xen lộn lẫn nhau lung linh màu sắc. Vô thường khổ vô ngã và bất tịnh, chúng sinh bị dày dò đau khổ ở trên mặt đất này, thường lạc ngã tịnh niết bàn thật có cũng ở trên mặt đất này. Đây, những câu đó là những câu hết sức là chứng minh cụ thể đó nha. Chúng ta ở trên cõi đời này mà nhìn bằng con mắt là đau thương của người thường đó, thì biển khổ mênh mông sóng lửa trời, khách cần chờ một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai thương gió, xem lại cùng trong biển thảm thương. Thơ đó, nhà thơ nào tôi không biết mà lên lửa vậy đó. Thế là thấy nguyên toàn là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Cho nên anh ta làm thơ chữ vậy. Còn Đức Phật của chúng ta, các vị Bồ Tát Tinh Văn La Hán, người ta vẫn có được cái đức hồn, đức lạc, đức ngã và đức thanh tịnh ở trên cõi đời này đấy chứ. Người ta thấy người ta có đau khổ gì đâu, mà muốn thấy được cái đức hồn đó, cái người học đạo phải giác ngộ chân lý. Cái đức thường đây mình đòi hỏi một cái mà nó cố định mãi đó, là không bao giờ là người đó hưởng được cái đích thường đâu. Muốn hưởng được cái đích thường của sự vật á, phải học cái bài thơ của Mãn Giác Thiền Sư: xuân đáo bất qua sai, xuân khứ bất qua lạc, sự trục nhãn tường quá, lão tùng đầu thượng lai, mát lý xuân tàn quá lạc tận, mà đình tiền bạc giả nhất chi mai. Xuân đến thì tâm qua nở, xuân đi thì tâm qua rụng. Mọi sự vật thay đổi luôn luôn, và mọi cái biểu hiện của con người thì người là cái mái tóc bạc da mồi. Nhưng mà đừng tưởng xuân tàn quá rụng hết, đừng tưởng con người tóc bạc da mồi chết rồi là mất đâu nha. Cũng giống như là đừng tưởng xuân tàn quá rụng hết nha, mà đừng đem ra giá nhất chi mai. Cái hoa mai mà đã từng nở trong ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 đó, hiện giờ nó rụng hết đấy. Nhưng mà cây mai còn đó thì năm tới cũng mùng 1, mùng 2, mùng 3 có hoa mai trở lại thôi. Như vậy có nghĩa là hiện tượng thì có thể sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, mà bản thể còn thì nó là vẫn là vĩnh cửu đó. Cho nên tất cả những cái hữu cùng nó ẩn truyền, ẩn hiện trên cái mặt biển vô cùng. Những cái nợ sớm lên xuống ào ạt lô nhô, có thể sớm cái địa có lúc là phản lặng như tờ, mà không gì lúc phản lặng như tờ mà gọi là những cái đợt, những đợt sống ào ạt lô nhô bị mất đâu. Chẳng qua là hiện tượng nó trở về bản thể mà thôi. Vì vậy cho nên là cái người mà thành bậc đạo thánh văn như giác Bồ Tát và Phật, người ta vẫn sanh vẫn diệt đấy chứ, nhưng mà phải coi đó là như những cái đợt sống sanh diệt diệt sanh. Lúc nào con mô nghĩa là nó trở về bản thể chứ chẳng có mất mát. Do cái chỗ đó cho nên cái người học đạo cái chuyện sanh tử là phải coi như là chuyện chơi à, học vậy đó, phải tập như vậy. Còn không tập như vậy mà đòi sống mà lột vỏ sống đời là chuyện ngu si rồi, không bao giờ mà có cái điều đó được. Bởi vì chân lý là gì? Chân lý là con người thì phải sanh, có sân thì có già thì có bệnh thì có chết, là chân lý. Mà chết sợ nghĩa là không chấp nhận chân lý thì làm sao mà có được sự an lạc chứ. Thế giới này thân tự vụ nghiệp thành tự vợ thân, mà không chấp nhận chân lý đó thì làm sao mà thấy được cái an vui nào. Cho nên Như Lai Thế Tôn cho là tất cả các vị hiền thánh đều phải chấp nhận cái chân lý. Do đó cho nên ở trong cái cõi vô thường mà ta vẫn thấy là thường chứ. Cái chỗ đó là chỗ tuyệt vời. Cho nên tôi nói với đại chúng là tu hành không có nghĩa là đến chùa để mà cầu được số tám sống dai đâu, không phải. Tất nhiên là sống dai cũng tốt thôi, mà nó chết sống cũng không gọi là xấu. Phải tập như vậy mới gọi là cái người đệ tử Phật đó nha. À, tôi nói mà theo cái kiểu mà người tham gia mà tôi nghiên cứu là cái người cái tay khổng minh là cái tay chung mê nhất như vậy, sao quá đó mà ít chết có bao nhiêu? Có 54 tuổi mà đọc tới chuyện Tam Quốc là ai cũng mê cũng minh, mà ai cũng cảm động cũng minh, mà tôi chết 54 tuổi có phải gì chết 54 tuổi mà con người mất đâu. Cho tới bây giờ đọc tới như là người ta tưởng tượng ta thông minh là ta vẫn cảm kích, ta vẫn mến chứ, mà thế thì là giàu chết nhưng mà vẫn sống đó chứ. Và như tôi vui là cái ta cũng ngon lành, người tới cơn có 37 tuổi thôi. Còn tổ của dân tam tổ của ta là có ông 47, ông 46, ông 52, 54, có một ông duy nhất là được 60. Do cỡ đó cho nên cỡ như tôi về gần 7 tuổi mà nói chuyện mà người gặp tôi nói, thầy phải sống nữa nha, không được chết à, cho nên là mấy người muốn gì? Tôi đã hơn tổ tôi bắt quài, nó tim qua mặt ào ào như thế. Mà còn sợ làm sao? Cho nên là cứ làm chơi, sống chơi, bệnh chơi, lúc nào họ không làm là chết chơi vậy thôi. Phải học đạo như vậy thì là mới gọi là thấy được thường lạc ngã tịnh trên mặt đất này mà. Bây giờ ta thấy có gì mất đâu. Ngã tức là cái tồn tại, mà tồn tại những cái hữu cùng nó ẩn, nó nổi cùng ẩn hiện trên mặt biển vô cùng. Những cái đợt sống hữu cùng nó ẩn cùng nói chuyện sanh diệt ảnh hiện trên mặt biển vô cùng, mất tất cái gì đâu mà sợ. Mà nếu không tin cái đó tất nhiên là coi như không phải đệ tử Phật rồi, đoạn kiến ngoại đạo rồi, thì còn gọi là đệ tử Phật cái gì?
chỉ có một người mà xuất thân họ là làm thế nào mà bồi dưỡng cái tư nhân chính đích để cái nhà mà mình bỏ xác thân mình cho nó gọn, ta gọi là sân thuận tử an, cái đó là cái quý nhất á. Còn bằng tạo những cái việc ác này nhiều ra những tích lũy lại, cái nhà mình bỏ xác thân nó hơi nặng nề, nó mệt nhọc thì nó cực, cái đó là cái đáng lo đáng buồn cho chỗ đó một chút, là vì nó một nghẹt nó đau khổ khó chịu vậy thôi. Còn vấn đề tâm chất là phải an nhiên tự tại. Nhưng mà cái người mà ta hiểu đạo rồi là chi mạng chi nhân trước lợi bất động, cái người biết mạng rồi là thấy lợi không động tâm, có lợi cũng được mà không có lợi cũng được, lâm tử bất lớn là cái lúc sống cũng cần sống mà lúc cần chết cũng không phải gì vậy mà sợ. Đó là nói về chữ sức nho nha. Quân tử bất quá thiên bất duy nhân, người quân tử không quán tài không trách người, chi mạng chi nhân kiếp lợi bất động, lâm tử bất quá, cái người mà biết mạng thấy lợi là không hề động tâm, mà nếu cần gặp lúc chết chắc cũng không oán giận, không quán tài không trách người nữa. Huống chi là cái người học Phật mà mình không nắm được chân lý thì mình tu cái nỗi gì. Cho nên muốn tu cái đoạn này là nó hay dữ lắm. Vô thời thổ vô ngã bất tịnh cũng trong mảnh đất này, nhìn vô cái mắt bi quan và đau khổ và lưu luyến tham vọng của chúng sanh, mà thường là ngã tịnh nhất bàn thật cũng ở trên mặt đất này, với tâm hồn thanh tịnh thể nhận bản giác tịnh minh thì nhìn đâu cũng là hoa, nghe đâu cũng là nhạc. Cho nên là cái người mà tâm hồn vui, nó nhìn đâu cũng qua, mà nghe cái gì cũng là nhạc. Nghe những tiếng chiêng, những tiếng gà, những tiếng dế, những tiếng cắt kè, những tiếng ảnh lương, những tiếng bùa tọt, đều là tiếng nhạc rất là tao nhã và an lành đó nha. Còn cái người buồn á, nghe cái thứ gì nó cũng buồn hà. Phật thì biết quá rõ về căn nào là ưu việt đối với chúng sanh cõi ta bà rồi, nhưng Phật bảo Bồ Tát Văn Thù so sánh bể rồi lựa, cốt cho nó hợp cái tinh thần dân chủ và khách quan. Đức Phật hy sinh một cuộc đời vương giả đấu tranh giai cấp để xóa bỏ áp bức bất công cho xã hội, mà còn độc tài khi dân chủ thì thiên nhiên cái lý tưởng giữ nhân sinh cao đẹp thở ban đầu. Cho nên Đức Phật bảo Ngài Văn Thù lựa chọn để cho nó có tính cách dân chủ, để cho tự mấy ông thấy rằng là cái phương pháp tu hành nào là hữu hiệu, chứ không phải là cái nào cũng như là nói. Rồi thì cái đoạn mà tập chữ mà tôi viết như thế này để là nó giúp cho các Phật tử mà đọc rồi để mà nhận xét về kinh đó. Do lời kệ mở đầu của Bồ Tát Văn Thù, ta có thể nhận thấy rằng tất cả chúng sanh vốn có cái tánh giác minh tâm sớm nhiệm màu. Trong tánh giác minh không có cái tánh sở tánh năng, không có ai là người chủ thể dù là đối tượng. Cái tướng sở tướng năng ở đây là dùng cái chữ sở là cái đối tượng bên ngoài, năng là cái phần chủ thể nhận thức. Ví dụ như đây con mắt mình là năng kiến, mà cái bình hoa này là cái sở kiến. Con mắt mình là chủ thể phân biệt, mà bình hoa này là đối tượng phân biệt, thế là năng sở đó nha. Có cái năng cái sở này là nguyên nhân để sinh ra phiền não đó. Nếu bình hoa này mà đẹp có giá trị, ra bình hoa này là đẹp thiệt là ha. Đó, qua này đẹp hơn cái nào. Đó, thế là mình sanh ra cái tâm khen ngợi cái gì. Mà là thế là con mắt là năng phân biệt nè, bình qua là sở phân biệt nè. Rồi ngược lại có bữa nào đó ai mua mấy chú qua gì đó héo, nó héo ha, không có qua tốt tôi mua qua héo. Em cấm lên sợ, ôi ai mua bình qua gì, thấu quất gì cũng đem tới. Có phải là cái tâm của mình là đã xấu rồi chưa? Đó, nguyên do tội lỗi là vậy đó. Thế thì qua đẹp là trọng, mà mình qua xấu là chê. Mà chê như vậy có nghĩa là phân biệt rồi, là tìm ham cái đẹp mà chê cái xấu rồi. Thế thì là là tổng rồi, là chung rồi, là nguyên nhân của khổ đau là ở chỗ đó. Cho nên cái chữ năng sở là vậy, năng phân biệt, đỡ phân biệt. À, còn nói theo chung kêu ra bất ngã đó thì là ngã tốt. Ngã tốt và mọi người là nhân, nhân tốt. Hãy thấy có người và ta khác nhau là đã có tướng hai. Có một tướng ngã thôi, mở lên một tướng ngã là ta thôi, là đã có cái tướng thứ hai là tướng nhân. Tướng ngã tướng nhân, mà tướng nhân nó thì là người đó là người đáng thương hay người đáng ghét. Là nó giống như cái bệnh vai vậy, cũng thương, cũng ghét, cũng yêu, cũng mừng, cũng buồn, cũng giận, vậy là nguyên nhân của đau khổ sinh ra. Cho nên chỉ năng thở nè, chỉ ngã nhân nè, đó là những cái tập phạm tù rất là nguy hiểm. À, trong cái tâm giác mình không có cái cơ sở tâm năng, không có ai là người chủ thể gì là đối tượng. Hỡi tình vô tình, cùng một bản thể chân như nhưng màu tâm sáu thấy. Vì vậy cho nên là mình bằng Phật nhãn được trong cái vũ trụ này nè, đều là thanh tịnh bình đẳng như nhau. Cái tánh thanh tịnh vốn có của dạng pháp tôi gọi là pháp tánh, tánh thanh tịnh vốn có của mọi hữu tâm tôi gọi là Phật tánh. Thế thì là hai cái đều là cùng tánh thanh tịnh giác minh hết. Thế thì tội lỗi nguyên nhân, tội lỗi ở đâu mà có, nguyên nhân của đau khổ ở đâu mà có chứ. Mà sở dĩ nó có đối với phạm vô chúng ta là tại vì có năng có sở. Năng kiến sở kiến, cái lỗ tai này năng thính, cái âm thanh sở thính, có năng có sở. Cái lỗ này là năng nếm mang, mà nói tiếng đâu đó, rồi đồ ăn nha, ngon ngọt ngon mà mặn lạc, ngoài là cái đối tượng bị nếm, tức là gọi là sở nếm. Rồi cái thân của mình là năng xúc, rồi những cái chỗ mà ngồi êm ấm hay là trong gai, quần áo là mềm mại hay là thô xấu gì đó, thì nó là từ cái sở xúc, từ cái năng cái sở đó mà nó sinh ra. Từng vô tận những cái thương ghét như mình lấy bỏ, bằng lòng không bằng lòng. À, hư không thâm tâm vết bấm như xích chất bấm bấm mà nó nổi giữa đại dương. Hư không chỉ là một hiện tượng đối đại có không sanh diệt. Có không sanh diệt nha, mà tôi để tứ khởi hiện thị cố này, cái chữ này là giảng luôn cả mấy ngày nữa, một chữ này thôi. Bởi vì cái chữ hư không là gì? Ta gọi là cái tâm vô, ta gọi là nhất thiết tối thắng cố. Cái tâm sở ta gọi là giữ thử tương ưng cố. Cái tâm bất ứng ta gọi là tam, cái này cái sắc pháp ta gọi là nhị sở hiện ảnh cố. Cái tâm bất ứng ta gọi là tam vị sa diệt cố. Còn cái pháp vô vi này là hư không này ta gọi là tứ sở hiện thị cố. Rồi cái chữ nó mẹo, nó mẹo tôi nói hồi mà học Phật cái này là chết đứng, khó lắm. Nhưng mà lâu học lâu rồi nó ra vậy. Tại sao ta gọi là hư không? Là tại vì là cái bộ luận đại thừa một tâm pháp đó người ta nói hết trơn nè, tâm vương nè, tâm sở nè, sắc pháp nè, tâm bất thân nè, tâm vương là hết rồi, nó thành ra là 94 cái thứ pháp ta gọi là hữu vi. Một tâm vương, hai tâm sở, ba sắc pháp, bốn tâm bất tương ứng. Thì có bốn cái loại này nó trên cái gì gọi là hữu vi pháp rồi. Mà nói rất cái vô cái hữu vi pháp rồi thì còn là cái gì? Ta gọi là tứ sở hiện thị, nghĩa là còn là cái pháp không. Mà cái không này làm sao có pháp không? Là do nói cái có, nghĩa là do có cái có nó đối đãi lại là cái không. Gồm hết cái có, gồm tâm bốn thứ, tâm vô, tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ưng, gồm hết rồi thành một cái khối có rồi. Thế thì còn là cái gì? Cái không. Thế là cái không mà biết đó là không là do đối đãi với cái có. Cái có mà biết đó là có là người còn có cái cái không gom lại được là cái không. Do đó cho nên giảng pháp là đối đãi, kể cả không và có cũng là duyên sanh. Do duyên có cái không mà mới hiểu được lộ ra những gì là có, do nhân duyên có những cái có mà mới biết được còn có cái hay không. Cho nên là cái tâm lý mà gọi là duyên sanh đó, hay vô cùng của đạo Phật, vô duyên cải không có cải được. Nó là tâm lý là có cải đi nữa là chẳng qua là cải ngang, cải chài, cải cố thì là cái chuyện đó, ai cải cũng được. Còn nói mà nói tâm lý thì là chỗ đó hết cả. Thành ra cái pháp hay không gọi là tứ sở hữu thủy tố, là do ba cái pháp kia phải gồm bốn cái pháp mà phải gồm hết những gì rồi, còn lại cái không gồm được nữa gọi nó là gì, gọi là hay không. Thế là tất cả đều là đối đãi hết. Cũng như tôi lúc này cũng vậy, tôi gọi là nam và nữ cũng vậy, là do đối đãi, do cái tấm tầm, cái căn tấm do thể xác của con người nam nó khác với người nữ, người nữ khác người nam. Thế thì cái khác nó gọi là gì? À, một bên là nam, bên gọi là nữ, bên kia gọi là nữ thì bên nội gọi là nam. Âm dương cũng vậy, hết âm rồi thì còn gọi là cái gì? Nó còn có cái dương. Mà dương thì gọi là dương là sao biết nó có dương? Dương là tại vì nó còn có cái âm mà cái đó nó không bao giờ nó phù hợp nhau được, hai cái cực đó nó chọi nhau. Cho nên là cái lý duyên sanh của giảng pháp rất là, nó là chân lý. Hư không chỉ là một hiện tượng đối đãi có không sanh diệt. Tôi đổi ra cái chữ này là tứ sở hữu thủy tố. Tánh đang hữu thân tâm hay không càng nói rõ cái vai trò ảo quá. Chỗ này hết sức không chẳng qua là cái pháp tối đãi, do người là nó không phải là cái pháp có thì ta gọi nó là cái pháp pháp không vậy thôi. Thì bản thân nó đã là không thật mà còn tam hữu thân trong đó thì làm sao thật được chứ. Cũng như là hồi hôm đó nè, hồi hôm mà tôi có coi là một cái câu nói mà rất là hay, hoàng hậu là vợ của Dũng Vương Câu Tiễn, khi mà an ủi Tây Phương để mà chuẩn bị để đưa Tây Phương qua mà làm kế lương gián cho vua Hùng Sai, thì Tây Phương buồn quá là tự tử bà hoàng hậu đi năn nỉ Tây Phương. Nó nói như là cuộc đời nó vượt ngã mà không có ai có cỡ như tôi, chỉ có một mình tôi là khổ nhất cho nên tôi không muốn sống nữa, tôi tự tử. Bà hoàng hậu bà nói em nói như vậy không có phải, cái ổ mà đã vỡ rồi thì còn có cái trứng nào mà lành được đâu em. Trời ơi con hay quá chứ, cái ổ mà đã vỡ rồi thì còn có cái trứng nào mà lành được. Bản thân chị cũng đã từng đi theo câu chuyện mà qua bên nước Ngô đã làm nô lệ bao nhiêu năm trời. Bản thân vua Câu Tiễn là Việt Vương Câu Tiễn mà còn phải nếp thân của vua Hùng Sai để ngày nay mới được về để mà nằm gai nếp mật để báo phục thù nhà cho toàn thể dân nghiệp của chúng ta. Thành ra cái nỗi khổ mà em nói mình em khổ đó không phải đâu, em nghĩ lại đi, tổ đã vỡ rồi là không còn cái trứng nào mà làm được. Thế thì là hư không mà nó đã là một đèo rồi thì là còn tam giới ở trong hư không thì làm sao mà có thực được. Cứ tôi đây tôi coi chuyện mà tôi nghe được sai mà tôi nói trên biển nó đã vô cùng luôn phải không vậy? Câu vô cùng giá trị. Ở vỡ rồi là không còn cái tính nào mà làm nguyên được. Nước Việt nó mất rồi không có người dân nào có được hạnh phúc đâu em à. Tam giới mà hư không mà là so với cái đại giác nó như là một bèo rồi, nó không có thật rồi. Mà tam giới nó sanh ra trong nó không thì làm sao mà tam giới có thật được. Cho nên là tôi nói là học Phật với tôi rồi là các vị cứ coi tôi như thoải mái, mua đầu máy về coi thiên thoải mái, không có sao hết đó. Nhưng mà coi là phải thiền rồi nha, coi là phải thiền ha. có đâu thường đó. Tam hữu sanh vô sanh, càng nói rõ cái vô còn ảo quá. Thành đó nước bàn là nước đến mà phương tiện di chuyển có chậm có mau. Nó bay tàu thủy ô tô hay đi bộ còn tùy người sử dụng. Vậy tu hành của chúng ta không có chuyện gì tùy người. Ở đâu là hết cái đoạn thực sự của cái đoạn trước ra. Bây giờ qua cái tiết mục mới so sánh sự yêu nhân thiết của sáu tầng, năm căn và năm căn sáu thức và bảy đại. Giờ tới một điểm có sáu tầng nè. Sắc, sắc là tức là sắc tầng á. Nói cái chữ sáu tầng, năm căn và bảy đại đó, chữ tầng đó tôi nói với đại chúng đó, chữ tầng là nói là cái bằng phổ vị thế giới tất đàn, là nói cho nhiều người, người ta dễ nghe, người ta dễ nhận thức, nó có cái ấn tượng. Là nói cho sáu tầng là ta nghĩ tới chữ sức thanh hơn vị thức pháp. Nhưng mà sự thật mà họ tích kinh mà lễ nghĩa đại thừa này đó là sắc thanh hơn vị thức pháp, không phải lúc nào cũng gọi nó là tầng đâu nha. Bởi lúc nào cũng gọi nó là tầng. Khi nào mà sắc thanh hơn vị thức pháp mà gọi nó là lục tầng là đối với kinh điển bất lễ nghĩa, kinh điển phương tiện. Còn học kinh điển lễ nghĩa đại thừa này đó thì sắc thanh hơn vị thức pháp không gọi là tầng. Bởi vì sao vậy? Vì cái tầng nó có nghĩa là nhiễm ô, là người sắc nó có thể làm nhiễm ô nhãn căn, cho nên người ta gọi sắc là tầng. Âm thanh, những cái bài ca mà uyển chuyển mà uyển mỹ mà trữ tình, nó có thể làm nhiễm ô cái nhĩ căn, cho nên người ta gọi âm thanh là thanh tầng. Hương tầng cũng vậy, có những cái hương mà nó làm cho con người đam mê bị mát, nó gợi ra những cái dục vọng. Rồi cũng có những cái hương chẳng hạn hương trầm là đốt lên là nó làm cho con người nó lâng lâng nhẹ, mà nó nghĩ tới những cái gì thiên nhiên cao cả mà nó không nghĩ dục vọng bao giờ. À, nó có cái nọc náo gì gì hương cho nó như vậy đó. Hương vị xúc cũng vậy. Vì vậy mà ta gọi nó là tầm. Nhưng mà cái bậc mà tu hành cao rồi là sắc không còn là tầng nữa. Bởi vì cái sắc nó không có làm lay động tâm hồn của những cái bậc đạt đạo mà tu cao. Do vậy cho nên là những cái bậc mà tu cao đó gọi là kiến sắc, chi can sắc, mà văn thanh mắt thị thanh. Thấy sắc, con mắt không có tương quan gì sắc cả. Nghe âm thanh, tâm hồn ta cũng có tương quan gì bị cái sự mà lôi cuốn của âm thanh của nhạc điệu nào cả. Sắc thanh vô quá nhạy, phương đáo pháp dương hành, thì nào mà làm chủ được sắc thanh ngư vị thức pháp, làm chủ được sau cái món đó mà biến nó không thành là tầng nữa thì mới được niết bàn vô thượng đó. Vì vậy cho nên là nói trần là nói vậy thôi, nói là nói cho đại chúng nghe cho nó quen. Cái đối với tôi là sắc thanh ngư vị thức pháp, có những lúc tôi giảng là nó là lục trần, mà còn có những lúc tôi giảng nó không còn là lục trần gì hết. Chứ không phải nói sáu thứ đó là hay chưa tới tên nó gọi là tầng đồng. Bởi vì cái tự tính thanh tịnh bản nguyên của nó gọi là pháp tính. Do bất mê nhân, nhân tự mê. Do này là đẹp nè, nó có thể lôi cuốn người ta nè. Nhưng mà không phải lúc nào nó cũng lôi cuốn tất cả mọi người. Có những người mà ta nhìn qua ta được tự chủ đi qua. Thế thì là qua đâu có mê người đâu. Tại người mê nó đấy chứ. Người mê nó rồi nó làm cho đau khổ người, người gọi nó là tầng. Chứ người thành muốn người không mê thì nó có thành một cái thứ quyến rũ lên xuống làm đau khổ ai đâu. Cho nên sắc không gọi là thần, chỗ đó là cái chỗ tuyệt vời của đạo hạnh. bị vọng tưởng tác động vào nó thành tầng, phải không? Do vọng tưởng tác động vào nó thành tầng. Cho nên là tôi biết là tôi in cái chữ động đó. Mà tôi nói thật từ trước nay là chỉ có tôi biết in cái chữ này thôi, chứ không ai biết vậy đâu. Trong một suốt cuộc đời hay là trước tôi bao nhiêu chục năm những kinh điển tôi nghiên cứu, không bao giờ có người nào viết cái chữ này. Bây giờ tôi tìm không có ra. Sắp bị vọng tưởng tác động vào thành tâm, làm mất đi cái hồn nguyên như thị khách quan của sự vật, thì khó mà tu chứng viên thông. Âm thanh kết hợp bởi ngữ ngôn, biểu hiện cụ thể của âm thanh là dân ngôn và phú nghĩa. Tác dụng của âm thanh còn thiên diện, cho nên khó mà tu chứng viên thông. Âm thanh là kết hợp của ngữ ngôn, biểu hiện của âm thanh là dân ngôn. Mấy câu này cho nên là học câu này rồi ta học cái câu mà của Mã Minh Bồ Tát ở trong Luận Đại Thừa Sở Tính: nhất thiết chi bất từng bổn như lai liên văn tự tướng. Về mà cái chân lý của các pháp là liên văn tự tướng, liên văn thiết tướng, liên tâm nguyên tướng, liên văn tự nguyên, văn tự là nữ luôn, không ăn thua gì đó các pháp. Mà bây giờ là tất cả những âm thanh là đều là nó là âm thanh và nó là kết thành lại những cái danh ngôn, thế thì nó đâu có thật. Cái âm thanh này là âm thanh, nó biểu hiện âm thanh nó kết thành lại những cái danh ngôn. Đây là ví dụ mình qua này gọi là qua gì đây nè, qua này gọi là qua gì ha. Qua lục bình đi, gọi là qua lục bình. Thì cái qua lục bình là có phải là đây có phải là lục bình không? À, nó có gọi là qua lục bình. Nhưng mà giờ biết gọi là qua gì thì đặt tên là cái qua lục bình. Rồi cái màu này mình đặt cho nó là màu tím, và màu này mình gọi là tím nhạt. Thế được tím nhạt hay là tím này cũng là do mình đặt ra. Thế là cái âm thanh này là do cái dân ngôn, cái không cái thực nghĩa. Vì vậy mà dựa trên dân ngôn nha, dựa trên âm thanh mà tu hành thì cũng khó mà chứng được nguyên thông. Hương thì nó có hợp nó mới thành tác dụng. Nếu bị ly ra thì dù hương có cũng không. Hương trần không có tương tục, hiện hữu, khó mà tu chứng nguyên thông. À, cái câu này là hợp đúng bài lắm. Hương thì nó có hợp nó mới thành tác dụng. Bởi vì là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, mắt thấy sắc thì nó phải cách ly nó mới thấy được. À, lỗ tai nghe cũng phải có cách ly thì nó mới nghe được. Còn mũi, lưỡi và thân, đó gọi là hợp tam ly nhị quan cảnh thế. Con người nó có năm cái thức trước đó mà, năm căn trước là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó ba cái thức nó mới hợp thì nó mới là nhận thức được cái sự vật trần cảnh bên ngoài. Nó có hai cái thức phải lưu, ví dụ như cái lỗ tai là phải lưu nè, lưu nó cách thở ra nói nó mới nghe, cho nên nói như một bên không nghe. Mà tôi coi cái tuồng mà tuồng kịch mà cái vở tuồng kịch mà cái đường đi ma quỷ đó, có cái thằng Châu nó lại nó nói với cái cô mà trưởng phòng dân tư mà để thích ăn hối lộ nhau mà nó kêu vô lỗ tai cô nọ, nó nói về cái đường dây đó, giờ mình về cứ đưa chị bao nhiêu rồi chị bán bao nhiêu rồi trả lời bao nhiêu, nói rồi nói bên kia cô cười nhất à. Cái cô mà trưởng phòng á, trưởng phòng dân tư cũng cười nhất à. Cười nhất là hỏi về sao rồi đi lên dưới vậy. Trời ơi, cậu nói gì tôi nghe, người nó khô 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 khô, tôi lấy tay tôi, cậu lấy tôi hiểu vậy mà người ta không có cơ làm như cái khâu thò 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 lấy tay đi.
Thế rồi là cái lúc đó là tôi lại nghe tôi cười cái mà tôi đã học qua không?
Cái lỗ tai mà mất mất người ta nghe mà tê lên sát của nó là không muốn nghe được.
Mà là tôi không phải tôi là hợp tâm ly ngũ quan tận thế. Cái con mắt như lỗ tai này mà muốn cho nó thấy là này, mà tôi giới là muốn thấy là để về nó không thấy nè.
À, mà phải để về nó mới thấy. Giờ là lý mà. Còn cái lỗ tai là phải nói nhỏ bên này nha. Tối nay mình hẹn đi chơi vào 7 giờ tối nha, mới sao xa. Cứ tôi với tôi lại nè.
Đó gọi là họ tham lý nhị. À, con mắt và lỗ tai là phải có cái khoảng cách thở, nó có tự ly thở nó mới nghe, nó mới thấy được. Cho nên là viết ở đây nè, viết ở đây mình nó vừa ăn ở trong kinh mà tôi mình kịch tôi cũng thấy ăn như trong kinh nữa. Tôi nói mấy nhất định rồi, chắc là nó học kinh tôi rồi á. Tôi nói có cười hả? Tôi hiểu sao ý của nó là
tôi không nghe gì đâu mà tôi hiểu. Cậu không nghe gì đó khò
thành âm thanh kết hợp bởi ngữ ngôn mà biểu hiện cụ thể của nó là âm thanh là danh ngôn và ý nghĩa tác dụng của âm thanh nó có thứ diện khó mà tôi chứng viên thông hương thì có hợp nó mới thành.
Hương là hợp tam hả? Cái lưỡi này là nó phải hợp.
Vì vậy cho nên là khi mà người ta muốn ngửi được cái xoài, người ta để cái xoài nó khác cái lưỡi mũi. Ngửi cái miệng vậy nó phải chung vô cái khứu giác ở bên trong nó mới thành, chứ nó ở bên xa nó không có thành. Nếu nó không hợp được là nó không có thành. Do vậy mà cách đây là 25 năm á, là tôi đi dạy học ở Thủ Đức mà tôi đi ngang qua cái pháp viện Minh Đăng Quang hồi đó mà đổ một đống rác vô cùng thứ tha toàn phố đông gì đó. Tôi cởi ngang qua đó rồi thấy không, là tôi còn nghĩa là 300 bước nữa tôi bắt đầu tôi thích cái bụng vô cái đầy cái bụng. Được cái thời gian mà chạy gần nửa cái phố đó tôi mới chùi hơi nhẹ hả, chùi nhẹ cho qua khỏi cái đó là nó vừa hết cái bụng hơi đó thôi. Thì tôi không có ngửi được cái mùi rác thành phố chút nào cả, là vì nó đâu có hợp được. Tôi cho nó ra mà cái từ nhẹ ra tôi mất thở do đó cho nên tôi có bị đuối vậy. Thì cái đó cũng là hợp như thức hợp nữa, tôi gọi là hợp tam lý nhị. Mà tôi không hiểu là không cho nó hợp do là nó không có lúc mùi bao giờ. Cho nên mình đi ngang những cái chỗ ô uế là mình muốn ngửi cũng vậy thôi, nghĩa là mình không cho nó hợp. Cái hơi ở ngoài nó không hợp được thì mình không có bị cái mùi vui cái mùi độc. Chân lương là hợp bất thành. Những cái chữ này vậy cho mình nó mắc mỏ dữ lắm nha, nó ăn vô cân lượng đó. Từ kinh mà nó ăn vô cân lượng. Cho nên học thật là phải học tâm thơ giống như là đi học mà làm các cái ngành nghề bên ngoài đó. Phải học kỹ mới được chứ học lâu mơn mới được đâu. Hương có hợp mới thành tác dụng, nếu để lưu ra thì dù hương có cũng không. Hương trần không tôn tục, hiện hữu khó mà tu chứng viên thông. Vị không phải luôn luôn tự có, trần phải nếm cho mới biết có vị. Đối với vị giác cũng không liên tục cho nên khó mà tu chứng viên thông. Vị nó cũng là phải hợp, cho nên là cái ớt hay là cái chân để kết một viên thôi, một ly thôi nhá, nó cũng không cay được cái lưỡi mình đâu, mà phải đụng thì nó mới là biết là cay chua mình là. Xúc thì có vật nó mới chạm mới biết, nếu không có cái biết xúc thì không thành xúc trong lúc hợp, chẳng xúc được lúc ly khó mà tôi chứng viên thông. Còn pháp còn gọi là nội tầm, tầm là đối tượng sở tư. Năng sở không là một thì khó mà tu chứng viên thông. Ở đây cái chữ pháp trần đó nha, tôi nhắc lại cái chữ pháp trần á là nó hoành hành dữ lắm á. Đây là nói phương diện bình thường á, pháp trần nó hoành hành dữ lắm.
Cho nên bà con ta để ý với pháp trần, những cái mà mình nhớ, mình nhớ để mà thương, mà ghét, mà buồn, mà giận, mà bằng lòng, mà không bằng lòng, mà xấu, đẹp, hơn, thua đó. Những cái mà của năm trước, những tháng qua và những ngày vừa rồi mà nó còn giữ lại những cái âm thanh, những cái hình ảnh, những cái tiếng nói ở trong trí mình đó nha, cái đó đều gọi là pháp trần đó. Thì nó pháp trần nó còn nằm dữ lắm. Cho nên là bây giờ đệ tử Phật chúng ta đó mà cố gắng mà thiền định, là những cái đó mà nó tác động vào mình á, là mình phải tập ngồi thiền. Ngồi thiền mình niệm Phật cũng được, hay hoặc là mình quán giảng pháp quân thanh như diễn để bỏ nó đi cũng được. Chứ bằng không á là ta bị cái pháp trần nó hoành hành chết luôn á. Pháp trần là tương đối là dễ ngăn chặn, ta ngăn chặn hoàn cảnh môi trường là được rồi. Thanh tần cũng vậy, thanh tần là ta không nghe radio, không nghe nhạc và không đi tiếp cận để nghe là ta ngăn nó được rồi. Hương cũng vậy, vị cũng vậy, xúc cũng vậy, dễ ngăn chặn cái môi trường để cho nó trong sáng. Nhưng mà pháp tần này là tự một mình mà nó cũng tác động với hoàn hành mình. Cho nên một là phải quán vô thường, quán vô ngã, quán khổ, quán bất tâm, quán giải pháp như thanh như quyển để mà bỏ nó đi. Cái không mà nó nhớ lại cái của cải mà cái sự nghiệp là cái tình yêu nè, cái thù hận nè, là nó hoành hành mình chết luôn á. Thành là để ý về cái pháp tần này, phải bỏ nó thì mình mới có cơ hội an ổn được đó. Tôi nói vậy cho đại chúng, và bản thân tôi thì cũng phải ráng mà làm như vậy. Chứ chúng ta chưa có tự chủ được cái pháp tần dễ dàng đâu. Nó nhớ lại những cái đã qua, những năm trước, những cái hận thù gì đó thì đều là thiết hạm vô ích, không có được cái gì hết. Cho nên phải nỗ lực và gắn mà thiền định để bỏ nó. Bỏ nó nhiều là gọi là tu hành kết quả nhiều, mà bỏ nó không nổi coi như là cái nghị lực của mình còn yếu, mình tu chưa có kết quả đó. Cho nên để ý về cái pháp trần này nè. Pháp trần là gì? Là những cái hình ảnh của cái thấy, âm thanh của những cái nghe, của những cái ngửi, những cái nếm, những cái xúc mà hiện giờ không có trước mắt. Nó là cái bóng dáng của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc biết trong thời gian đã qua. Thậm chí có những cái mà nó tưởng tượng, những cái chưa tới mà nó vẫn tưởng tượng để nó tác động hoành hành, đều gọi là pháp trần hết đó. Cái đó nguy hiểm vô cùng. Thành ra chúng ta học Phật thì phải nghe lời Phật để mà hóa giải cái nỗi khổ của mình. Hết giờ rồi, thôi mình đây đi.
Thâu thêm là ưu việt vì bát nhã ba la mật là pháp sản sinh ra ba đời chư Phật. Câu đó đúng. Bát nhã ba la mật là pháp sản sinh ra ba đời chư Phật. Không có bát nhã ba la mật thì sẽ không có một ông Phật nào hết hả? Nói một cách khác là bất cứ một ông Phật nào trong quá khứ, hiện tại cũng như vị lai, nếu mà có sản sinh ra được một ông Phật nào đó thì ông Phật đó phải là đạt tới cái đỉnh cao của bát nhã ba ba la mật thì nó có thành Phật thôi. Còn không đạt tới cái đỉnh cao của bát nhã ba la mật thì không bao giờ có cái ông Phật nào. Bởi vì Phật là phải đạt tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề là giác. Chúng ta có giác ngộ mà không có trí tuệ, không có bát nhã thì lấy cái gì mà giác ngộ mà gọi là Phật được. Cho nên là bát nhã ba la mật là Phật sản sinh ra ba đời chư Phật. môn vậy đó. Cho nên đại chúng tu cái gì tu á, nhưng mà phải nhớ rằng là phải làm thế nào cái tu của các vị đã bao nhiêu năm cũng được, bao nhiêu tháng cũng được, bất cứ nào cũng được. Nếu là các vị phải bồi dưỡng các vị mỗi ngày cho cái trí tuệ càng ngày càng sáng, càng thông minh, càng sáng suốt, nhận thức chân lý càng ngày nó càng hiện hơn. Trong cái quá trình nhận thức chân lý mỗi ngày á, cái nhận cái tầm nhận thức chân lý của mình là mỗi ngày nó phát triển lần lần đi tới cái chỗ toàn diện, nó theo cái chiều hướng đi lên á, thì là mới đáng mừng. Còn các vị tu chỗ nào bỏ tiền ra thật nhiều, các vị nhập thất nay nhập thất 3 tháng ít bữa, nhập thất 6 tháng ít bữa, nhập thất 8 năm 9 năm 12 năm gì đó, mà nếu mà cái chỗ các vị mà không có mở mang tí nào đó thì là làm cái chuyện đó cho bằng mất công mà vô ích. Bởi vì người ta ở tù có những người mà bị án chung thân thì người ta thất tở nào, và chung thân mà đau khổ vẫn còn là đau khổ thôi. Nhập chung thân mà ăn cực vô vốn vậy, khổ hạnh tới đây nó không có nước tắm, mà ngủ như tới nỗi như là nằm xúc vực nhau như cái mòi hộp mà cũng còn chưa được cái gì. Đây là nói thật cho nó nghe, nó kỳ cục vậy đó. Cho nên phải cái vấn đề tu hành là phải bồi dưỡng cái bát nhã mỗi ngày đó, cái nhận thức tâm lý đó, trí tuệ của mình phải nhận thức tâm lý đó mỗi ngày nó phải phát triển đi lên tốt. Còn bằng không có cái đó thì đừng có làm cái gì khác mất công. Gọi là thiền cái chữ mà ngồi vật dưỡng, ngồi chữ này chữ nọ gì đó cũng không ăn thua, xuất hồn xuất